lỗi lầm lớn nhất của một người là gì? Là không biết mình có lỗi. Đây là tội lớn nhất. Vì không biết lỗi của mình sẽ không có tâm sửa đổi, không có ý niệm sửa đổi. Tích lũy của lỗi lầm này từ lỗi nhỏ tích lũy thành lỗi lớn, từ lỗi lớn tích lũy thành lỗi cực lớn. Quả báo gì sau không thể tưởng tượng được. Rất nhiều phàm phu vì sao sau khi chết bị đọa vào ba đường ác? Nguyên do là đây: không biết lỗi mình, không biết sửa đổi. Từ đó cho thấy liễu phàm tiên sinh nói ở trước, cần có bạn tốt nhắc nhở. Điều này vô cùng quan trọng. Quý vị tìm đâu ra một người bạn chịu nhắc nhở mình? Nói thật, cha mẹ cũng không làm được. Nếu cha mẹ nhắc nhở ta mỗi ngày, ta nhất định oán hận họ, cảm thấy ba mẹ quá nhiều chuyện, quá phiền phức. Cho nên chư Phật Bồ Tát nghĩ ra phương pháp hay tuyệt diệu, dùng vô số phương pháp biểu pháp nhắc nhở chúng ta, mà phải hiểu ý nghĩa của biểu pháp. Như ở trước tôi nói về cách cúng nước, cúng Phật một ly nước, vừa thấy là biết tâm mình phải thanh tịnh giống như nước vậy, phải bình đẳng như nước vậy, mãi mãi duy trì thanh tịnh bình đẳng. Rời Phật đường là quên mất rồi. Ai nhắc nhở quý vị nên biết rằng chỉ cần nhìn thấy nước, ta liền nhớ đến. Bình thường chúng ta uống nước, rót một ly nước ở đây, lập tức nhắc nhở chính mình. Đi làm khách bên ngoài, người ta chiêu đãi, đơn giản nhất cũng là một ly nước trà. Nhìn thấy nước là phải nghĩ đến tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Nếu ta chỉ thấy biểu tượng của ly nước cúng Phật, ngoài ra đều không phải, như vậy ta không học được gì. Ta quá ngu ngốc, ta phân biệt chấp trước quá độ. Ví như đốt hương, quý vị phải biết hương này là tượng trưng giới định tuệ. Trong bất kỳ trường hợp nào, nghe mùi đều phải nghĩ đến giới định tuệ. Hương là nhắc nhở tỷ căn. Bất kỳ mùi vị như thế nào đều dùng chữ hương làm tượng trưng. Chỉ cần có mùi vị, ngửi đến mùi vị liền nghĩ đến giới định tuệ. Sau đó mới hiểu khắp pháp giới hư không giữ, nơi nào không phải là Bồ Tát học xứ, nơi nào không phải là đạo tràng để tu, thì ra mọi lúc mọi nơi đều là đạo tràng. Đạo tràng không phải chỉ ở Tự Viện Am Đường, mọi nơi đều là đạo tràng. Chúng ta cúng Phật hoa quả,
công cụ
hoa tượng trưng nhân, hoa nở đẹp là nhân tốt, nhân tốt quả nhất định tốt. Trái cây tượng trưng quả, hoa tượng trưng nhân, thiện nhân được thiện quả, nhân ác kết quả ác, nó tượng trưng ý này. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa cúng hoa của Phật. Bất kỳ lúc nào nhìn thấy hoa đều phải nghĩ rằng tôi cần tu nhân tốt. Bất luận khi nào, thậm chí thấy người ta mang một chiếc áo, trên áo quần có thể hoa, nhìn thấy hoa này phải nghĩ rằng tôi phải biết tu nhân tốt. Bất luận ở đâu nhìn thấy trái cây, chúng ta mong cầu được quả báo tốt. Quả báo tốt nhất định phải tu nhân tốt. Đây không phải đều là phương pháp dạy học của nhà Phật ư? Không phải đều là giáo huấn của Như Lai ư? Cần gì phải nói lời nào? Tận hư không biến pháp giới, mắt nhìn thấy, tai nghe được, mũi ngửi được, lưỡi nếm được, thân thể tiếp xúc được, pháp nào không phải là Phật pháp? Thì ra nơi nơi đều là Phật pháp. Nhà Phật thường nói Phật pháp vô biên. Quý vị hiểu ý câu này chăng? Bởi vì phải biết cách học. Nếu biết cách học, mọi lúc mọi nơi đều không mê. Vì sao vậy? Vì nó đang biểu pháp, đều đang nhắc nhở chúng ta. Như vậy sao mà mê được? Người không biết mới mê, người chấp trước mới mê. Chấp trước rằng nhất định phải là thử cúng trước Phật mới là biểu pháp, rơi khỏi Phật đường thì không hiểu như thế nào là biểu pháp. Học như vậy quả thật quá ngu ngốc. Khổng Tử nói nêu một gốc mà không biết xét đến ba gốc kia, Khổng Tử sẽ không dạy, vì quá ngốc nghếch. Nói với quý vị một chuyện thì chỉ hiểu được chuyện đó, không biết suy luận. Phật pháp là dạy một thứ, khi đã hiểu thì hiểu hết tất cả, thông đạt mọi thứ. Đây là Phật pháp. Phật pháp dạy học đạt đến cảnh giới nghệ thuật cao nhất. Về phương diện công phu mà nói, cử bá học là một biện pháp tốt nhất. Chúng ta cần học tập theo. Điều này tuyệt đối không được lơ là. Lúc về già liễu phàm cũng học, học cử bá học. Nền tảng công phu này khá vững chắc, mới biết tính quan trọng của dũng mãnh tinh tấn. Phải tăng tốc độ, không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Công hiệu ngày càng rõ ràng, ngày càng an vui hơn trong cuộc sống, sự nghiệp ngày càng thuận lợi. Đích thực đạt được tiêu tai phước đến, đây là sự thật. Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.